chúng tôi sẽ tiếp tục cái đoạn kinh cuối cùng của cái phẩm thí dụ. Thì như quý vị nhớ đó, trong phẩm thí dụ thì trong kinh nói rằng trong cái quốc độ mà chúng ta ở thì chúng ta chỉ là những đứa bé, chỉ ham rong chơi, ham vui thú với những cái trò chơi ở trong nhà đau khổ mà chúng mình quên đi những cái đau khổ lâu dài nó chờ đợi bên ngoài. Chúng ta ham chơi cho nên mình chạy theo những dục, có những cái trò chơi mình nghĩ rằng nó rất là quý báu, rất là xứng đáng, cho nên mình dồn hết cái tâm trí và thời gian của mình vào những cái trò chơi đó. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng những cái trò chơi đó, những cái trò chơi giả ở trong một căn nhà mà mình mê chơi với mình quên đi cái họa là cả một căn nhà đó nó sập đổ suốt và nó chôn vùi chúng mình ở trong những cái khổ đau đó. Ngài Thái Hư, Ngài mới nêu ra những cái trò chơi và những cái gì nó nguy hiểm, nó làm đau khổ chúng mình. Chúng tôi nhớ là tuần rồi đó, thì chúng tôi có phân biệt trong kinh đó, như là những cái đoạn thì nói những cái gì là những cái gì lửa đốt chúng ta mà chúng ta không biết. Tôi nhớ là dường như là chúng ta nói cái chỗ mà nghi, quý vị ha, tham sân si mạng nghi. Bây giờ chúng ta tới nói cái chỗ mạng, và trong kinh nó nghi văn như vậy. Do đây mà bầy chó đua nhau đến ngoạm lấy, ốm đói và sờ sệt, nơi nơi tìm món ăn dành vì thực cống kéo nhau, gầm gừng gào sủa lên, nhà đó sự đáng sợ, những miếng cạn những để ở đâu cái loại cuối cùng, tức là loại quan trường hàng, trong kinh nêu rõ ra là căn nhà lửa chúng ta đang sống, xây dựng bên ngoài thì căn nhà lửa đó. Thì chúng ta thấy là có chim, có điểu, có những cái loài ác độc nó đang chờ sẵn chúng ta, mà chúng ta quên, chúng ta không nghĩ những cái đó của mình, chơi những cái trò chơi biết bên trong đó. Và trong những cái mà nó được chờ sẵn của mình, nó bao vây chúng mình, làm chúng mình đau khổ đó, là có một cái loài chó thì nó ốm quá sợ sợ, dành việc tốt xé, cầm gừng gào sữa, vì những cái chứng trạng dùng nó bao vây chúng mình. Nếu mà chúng ta nói về cái thời khoảng không gian á, thì quý vị nhìn chúng ta thử xem là chúng mình thấy có những người đó như vậy, nó ốm, nó đó, nó sợ sợ, nó gầm lừ, nó đang chờ đợi mình không? Bây giờ mình nhìn chúng ta thì có ai không? Thì đúng về mặt không gian nhé, và tiếng mà nói thì không hát, có phải như là không gian của tiếng. Bây giờ quý vị cứ nhìn chúng ta thì trước thì đỡ đó, tôi lên nhà bếp, tôi kia là bãi đổ xe. Không gian hoặc hướng thì không có, nhưng mà nếu chúng ta nhìn cái không gian bằng cái chiều sâu tâm lý thì mình sẽ thấy được đó. Ở đây là cái sự chiếu mạng, sự kiên nghĩ mạng là gì? Mạng cái chỗ này á, tức là thấy là mình cao, thấy mình hơn người ta, hả? Rồi tự tiêu là cũng là mạng nè, rồi kinh người cũng là mạng nè, rồi cho mình hơn người ta cũng là mạng nè, rồi người ta hơn mình cho là ta vui mình cũng là mạng nè. Thì nếu mà chúng ta nhìn bằng chiều sâu tâm lý thì tôi thấy chúng ta sống trong vấn đề này, trong những người chúng ta nghe cả các nhân mình, và trong nghe thì mình chứng minh mình còn những cái người con là bao vây bởi rất nhiều người, thấy rất nhiều đoàn thể có cái tâm lý chưa mạng vô cùng. Cái mạng này á, mình thấy thì mình tưởng rằng nó không phải là cái mức gì lớn, nhưng mà đứng trong cái phương diện mà phát triển tâm linh á, thì cái chiêu mạng, cái sự chiêu tự phụ là một cái điều chú đạo. Tại sao mà trong giữa phát triển tâm linh cái chiêu mạng lại là cái điều chú đạo? Cái điều đó tôi là tại sao? Cái chủ tích của đạo Phật, cái chủ chưa nhân bản của đạo Phật là giúp cho mình thoát khỏi cái gì? Thoát khỏi cái khổ, phải không? Cái khổ, cái chấp trước mà khổ. Nhưng mà phần lớn nói chung là tất cả cái khổ của chúng mình thì do đâu mà ra? Do cái ngã mà ra. Do cái ngã mà ra, do ngã mà ra thôi. Người ta chửi mình, thì nếu mình không có tự ái, mình không có kêu mạng nó thì là sao mình khổ? Phải không? Tất cả những phần lớn của cuộc đời đau khổ là do mình chấp cái thân mạng thì mình ra mình khổ thôi. như vậy đó. Thì nếu mà cái đường siêu mạng thì sao? Cái người nào mà siêu mạng thì nào, người nào mà tự phụ thì nào, người nào mà yêu quý cái thân nhân mình thì người nào, cái người đó là khổ đường. Tôi thấy ví dụ rất là rõ. Hãy mình thấy là mình ở trong chúng ta đây nó có người nào đã từng bị đau khổ vì bị người khác muốn nâng họ lên mà muốn đè mình xuống, có chưa? Qua cái thằng bị đau khổ đó chứ. Có người nào nó bị mình không làm gì hết, người ta đặt lên người ta nói mình không được, không có mà nói mình có, vậy thì có phải có hay không? Chưa có. Vậy thì chúng ta thấy rằng là những người mà sống bằng cái mạng, cái sự siêu mạng trên kia, nó chờ đợi để làm cho mình đau khổ. Riêng đó chúng ta đó, người đó thì cái sự thường phải chết lại mình, chết lại chúng ta mình có cái lòng siêu mạng đó hay không. Bởi vì hãy nói khởi lên trong tâm chúng ta đó thì chúng mình bị chủ động ngay thôi. Tôi ấy gì cái người mà cho là mình giỏi rồi cái gì thì người ta dạy mình cái trường học hay không, có không? Được không? Có phải không nè? Mà không học như vậy thì là ai thiệt thòi? Cái người tu thiệt thòi, chứ không phải cái người dạy thiệt thòi. Tôi thấy Phật tử mà nói Phật tử nhiều người đó. Chúng ta hai vị cái chỗ này nó ràng buộc mà chúng ta ràng buộc cách rất là vô lý. Học được vài cái kinh, biết được vài cái lý đạo thì cho rằng mình đủ rồi, nhưng mà nào cũng ngờ đâu á, đạo thì không có cái gì, kinh điển thì không biết bao nhiêu. Cho nên cái người tu học á phải lúc nào cũng biết rằng bỏ cái thông tin này, bởi vì nếu mình kinh ra thì nhân quả rõ ràng, mình kinh ra thì tự mình đã là đau khổ rồi, mình dây ra tự mình đã là cái tiền hỏi lấy cho mình rồi. Cho nên trong cuộc sống của mình xin cái việc thẳng thời là mình sống trong cái vòng thế tục, chúng ta có thể là mình không có chơi tham những cái trò chơi cái biết nữa, nhưng mà chính mình cũng cẩn thận với những cái hiểm nguy của trời xảy ra mình. Nhưng mà cái gì đó khoai thường người ta nhưng mà quan trọng mình ngược lại ở trong đạo Phật thì khác, quan trọng mình bởi vì tin rằng mình có khả năng mình vượt qua được những khổ đau, nhưng mà đồng thời nó cũng có cái trọng thường bởi vì người ta cũng có khả năng giống như mình. Hàn Sơn với Phật Đắc là hai vị sư rất là nổi tiếng, hai người bạn thân với nhau. Thì có một lúc là Hàn Sơn hỏi Phật Đắc, người ta kiếm mình, người ta chửi mình, người ta hạ mình, người ta nói xấu mình thì mình làm sao? À, người ta kiếm mình nè, chửi mình nè, hạ mình nè, nói xấu mình nè, thì làm sao bây giờ? Thì bây giờ làm sao bây giờ? Người đời á, bây giờ hỏi cho xe rồi mà học tập Phật pháp thì những gì khác hả? Tôi kiếm mình luôn chứ lại chửi mình thì mình chửi lại, học chửi trước mặt thì khác chửi sau lưng. Người tu là họ không có gì vậy. Họ cắt ra lời á, người ta kinh mình cái gì thì khen người ta, người ta chửi mình cái gì đáng khác cái đẹp cái hay cái tốt của người ta, người ta hạ mình cái gì tìm cơ hội để đưa người ta lên. Mà làm như vậy vài năm á, đứng theo công việc như thế nào chúng tôi thấy sở dĩ đạo Phật chứ mình, sở dĩ mình tu đạo Phật đó. Mà mình cứ hướng nội quan cái quan cái liên tục từ đời này sang đời khác, từ cái đời này sang đời khác là bởi vì mình không làm đúng cái lập thiên đó. Mình á thầm thầm ở trong chúng ta có cái lòng tin mà mình nghĩ là mình giỏi, mình hay, mình có gì đó, mà hết người ta nói đủ với mình thì sao? Và khi được cho mình giỏi, mình hay, mình tốt, mình đẹp thì ta nói với mình thì sao cái gì? Mình cho rằng là tại người ta ghét, tại người ta ghen, tại người ta không thích mình ta nói vậy thôi. Chứ mình quên đi không phải là tại người ta nói cũng có lý như vậy, nhưng mà cái gì tại mình quá kiêu hoàng nên mình không thấy được cái lỗi của mình. Phật Phật mà nói trong gia đình cũng vậy đó quý vị, khi mà chúng ta phóng cái tâm kiêu hoàng lên thì sao? Có khi mình không có tự đạo đạo cái tâm thiên hạ nó đã sống như mình nhỏ rồi. Người vợ đó, người chồng thì người chồng mà biết rồi đó, không biết sao. Có khi người đồng nữa, có thể biết những chuyện khác nhưng mà chuyện đó người đồng nữa. Nhưng mình nghĩ là mình biết hết cái gì. Người vợ nó không nghe tiếng mà bỏ nhạc qua qua. Cái điều đó là một cái dấu hiệu của sự sinh mạng. Xin các bà xin nhớ, chúng ta, tất cả chúng ta đều là phần phu. Tất cả chúng ta đều là toàn thân, không ai là toàn vẹn. Chỉ vì sinh tập, nếu mà người khác nói, nếu mình dở, thì sao quý vị? Giả sử người ta nói mình, nói mình dở lúc mắt thì làm sao? Chưa có người biết tu á, người biết tu mà quá tình người ta nói mình dở thì sao? Cảm ơn họ là bởi vì họ chỉnh cái lỗi của mình, cái nhở của mình. Mà giả sử như người ta nói mình dở, mình không nhận xét lại mình, mình không có nhở thì sao? Thì thôi, cái cha cảm ơn họ là bởi vì họ muốn cho mình một cơ hội để được giúp nhắc lại cái công việc của mình. Cái nào cũng quan trọng gì đâu, hả? Và cái trục trặc của cuộc đời là chúng ta tưởng là chúng mình đã quá. Tôi nói là cái kinh mạng nó tưởng rằng nó không có đọc, nhưng mà trên con đường mà tu học, con đường thực hiện cuộc sống tâm linh, cái kinh mạng thì cái trở ngại rất là lớn. Xin quý vị tập nhìn chúng mình không có ra gì hết, mà tôi nói thiệt vậy đó, chúng ta không có ra gì hết. Đừng có tưởng là mình xứng đáng, mình cứ nghĩ rằng mình học được cỡ này, làm được việc này, qua được bên này, đưa những thứ đó là hàm tộc của mình. Cái duyên mình cũng phước báo mình thôi. Nên xin đừng lấy những cái phụ mà làm cái gì. Tập nhìn mình cứ lúc, mình giỏi, đưa gì nó sẽ cảm ơn các bạn. Nếu mình giỏi, mà nếu mình dở thì sao? Biết mà đang học tập hết, mình chúng ta đều có khả năng thành tựu mà. Mà cứ bỏ trên mạng thôi, cái trên mạng nó làm chúng ta đau khổ gì lắm rồi. Trong đạo cũng vậy, có khi chúng ta bỏ những cơ hội mà tu học rất là lớn, mà tôi thấy chỉ cần bỏ qua cái cơ hội đó, mình tưởng là khi mà đạt cái chỗ nào mới gọi là tu, nhưng mà sau cái việc trình đạt được phải gọi là tu rồi. Tôi lấy một ví dụ, bây giờ quý vị nói rằng là nói về chỗ chùa nào đó có giảng một cái kinh quế của người ta, nó có những giảng về những giới của người này, nó là có cái chùa đó, đó mình tính đi nghe giảng, nó bảo là ở đó ông thầy đâu giảng về những giới, năm giới thôi. Trong bụng mình nó hơi trở trời cái giảng gì khóc, năm giới mình học lắm rồi. Có phải như này, nó rồi mình giảng khóc, năm giới mình học lắm rồi. Thì tôi thấy nó thôi không có thời giờ đi nghe giảng gì nữa. Nói như vậy thì mình thấy cái tâm lý của nó như thế nào. Có gì thế này, phải không này, không đi nghe giảng thì không gì nó không có nó thành rồi. Nhưng mà mới cái tâm nghĩ câu là thầy ông giảng thì thấp lắm thì học rồi, thì điều đó chưa cho thấy là cái người đó không có cuộc sống tâm linh đẹp. Có tâm kinh mạng mà kinh mạng như vậy thì người ta chỉ nghe làm thấm tam pháp, mà trong đạo không có pháp được cao, không có pháp được thấm. Xin lưu ý rồi đó, mà tôi cũng buồn cười lắm, nghe nó ở cái bà đó tổng pháp qua, rồi nghe tổng pháp qua thì sao, rồi nghe kia nó kinh cao, rồi người kia tổng nó tổng pháp đại như nhát nó kinh thấp, chưa không có kinh nào cao, không có kinh nào thấp hết. Cái vấn đề đặt ra là lòng mình có thấp có cao, cái kinh không có kinh thấp kinh cao. Người tổng pháp qua thì mỗi tâm sinh mạng chê ra cái kinh nhỏ, là người nó nhỏ. Nó rõ ràng như vậy. Nên khi được tu học của mình, xin cái việc dè dặt cho chúng mình. Tôi nói là dè dặt về tâm chuyên mạng. Và với người đó, thì tâm chính mạng của người xin thương xót cho họ. Xin thương xót. Bởi vì cái người mà mất cái tâm, mất cái lòng chuyên mạng của người không học được. Nó không có tiến bộ. Ngài Thiện Châu, Phật tử Thiện Châu ngày xưa, Phật tử là tổ. Nhưng mà khi mà hòa thượng gặp một cái người nhỏ tuổi mà nói những cái mà hòa thượng không để ý thì hòa thượng phải nhận rằng mình học cái người nhỏ, chúng ta ở đây đó, mình đi đó, nhất là những cụ lớn tuổi. Tôi nói giờ không phải là tiếp các cụ đâu, chỉ là nhận xét thôi. Tôi nhận xét. Thường thường khi chúng ta lớn tuổi có những kinh nghiệm nào đó, thì đối với người thân của mình, thằng con, thằng cháu của mình, mình cho là tụi nó không biết. Mình nghĩ là mình biết hết mọi thứ rồi, và mình tin những cái gì mình biết. Ngày mình coi thường, một cái hình thức của sinh mạng coi thường những ý kiến của mình trẻ. Đưa cái điều đó cũng như các điểm của mình. Tôi mới nói là cái tầng, cái chiêu mạng, cái coi thường đó, nó trở thành cái kiến đạo của mình. Trong cái sự sinh hoạt tâm linh, nó chẳng đến cái sự phát triển tâm linh. Và trong cái cuộc sống tiếp tục phát, thì nó sẽ có làm cản trở cái tiến bộ về trong cuộc sống tiếp tục của mình. Chúng ta lớn, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có nhiều khổ đau, chúng mình biết được rồi. Nhưng mà xin nhớ được rằng, có khi mình nhìn một đời bằng con mắt méo mó của chúng mình. Bằng con mắt của chúng mình. Vì một đời nó dằn, nó hoạt, nó đẩy mình, chúng nó đạp mình nhiều bằng. Là tự nhiên nhìn một đời bằng con mắt của một cái người bắt nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà con biết nó lát lên á, nó nhìn cuộc đời sao? Nó nhìn cuộc đời như là cuộc đời trong cái mắt của nó. Có thể chúng ta dùng kinh nghiệm để chúng ta hướng dẫn con cháu của mình. Nhưng mà chúng ta không thể nào lấy kinh nghiệm của mình dựa vào cái gì để mà coi thường cái nhìn của con cháu của chúng ta. Nhìn thấy cái nó khác, mình phải nghe nó nói, phải nghe nó trình bày, phải chịu nhìn, tập nhìn cái nhìn của nó. Có như vậy chúng ta mới hướng dẫn cho con cháu mình. Nếu mình ngộ vào nói rằng bà sống cỡ này bà biết hết rồi con, ông sống cỡ này ông biết hết rồi con, chưa nói như vậy thì tôi nghe là nó đúng. Bây cuộc đời nó thiên là nhìn bạn này không hả, nó thiên sai đồng nghiệp. Mình phải tập. Tôi nói rằng tâm cuộc sống tu hành á là ngay khi mình đối với con mình, cháu mình, cháu nội cháu ngoại mình cũng đối với nó. Trong cái diễn trình, trong cái hành động, trong cái nhìn của mình, thì cái chuyện đó thả là tu. Mình phải là cái buồn chúng ta tự chung mình phải có lòng tu. Đó là cái chuyện mà mạng. Rồi cái chết. Quỷ lì mì bổng lượng, quỷ dạ xoan dĩ dữ, nuốt ăn cả thịt người. Các loài trùng độc dữ, những loài cầm thú, ấp to muốn sản thanh đều tự giống gìn giữ. Nghĩ giả xoa đưa đến, dành tắt mà ăn nó. Hay đó đôi đê rồi, lầm hung dữ thân hay, tiếng chúng đánh chạy nhau. Trong đoạn này thì là chúng ta bị bao quanh bởi những con quỷ, những giả xoa, rất là hung dữ. Và những con quỷ này thì làm sao? Lâm tắt rồi, bắt những loài trùng độc dữ, những cầm thuốc hung ác. Nó tìm mắt, tìm nó ăn. Rồi mà trong cái ăn như vậy đó, mà ăn vô được nào thì lại sanh hung dữ được đấy. Bây giờ quý vị nhìn thử vào chúng mình, xung quanh mình hung dữ mà. Người Mỹ chuyên môn đi lục, đi đòi, đi bắt người ta để mà ăn. Mà ăn rồi thì vô trẻ no thì nào thì hung dữ được đấy. Không nghe. Quý vị không thấy chứ chúng tôi thấy gì, thật sự thấy nhiều lắm quý vị. Đưa cho con quỷ này, xin quý vị đừng có tưởng là như là trong huyền thoại á, phải là năng mặt tâm minh bạc thì nó khóc lưng khó. Quỷ đó nó không đến nỗi nó hại chúng ta, nó không có làm mình trật chiếu đại. Nhưng mà con quỷ mà tà kiếm của chúng mình á, của những người xung quanh chúng mình á, nó mới là hại đạo của mình. Chưa có ông đó. Cuộc đời làm cho ổng lầm bầm lầm dập. Rồi ổng chát cuộc đời quá. Ổng có đi vào ở trong rừng ổng tu. Ổng nói thôi cuộc đời này con người ta sao mà lầm lan dạ thú. Nghe nói đó, lầm lan dạ thú. Thôi bỏ đi vào cuộc đời, đi vào trong rừng mà tu. Ông ta đi vào rừng nó thì buổi chiều nó ngồi nhìn lại cuộc đời, thấy sao ngắn hết cuộc đời. Đời sao mà còn những người dính dữ không à. Và ông ta bận được. Buổi chiều thì ông ta đang ngồi suy nghĩ như vậy thì có người thân dỗ ra ông ta. Ông ta vừa dỗ ra ông ta cho nên nhìn lại thấy con ma. Cho nên mình sao ông chạy. Vì tự nhiên ngồi thấy ma sợ quá. Ma thấy dỗ ra. không có ông già ông chạy, ông cứng đầu, ông chắp cá lên dây, nó chạy, ông chạy để đầu mày ốc, chạy cái đá rồi ông chạy tới bờ hồ. Tới đó hết chạy là ông cứng rồi. Đó là chịu nè. Chịu chậu cái thôi, giờ chị mua rồi nằm xuống ngồi đó là thôi, chết cái nơi thì đến mất chị chết. Ai về ông gặp con ma nó kìa. Con ma nó ngồi ông đá, đời cho ông ngoại như tới bờ hồ, ông chịu rồi, con ma nó ngồi xuống, ông ngồi xuống, ma nó ngồi xuống đó nè ông. Tôi dỗ nghe ông, tôi không thật dỗ nghe mộng cảnh như vậy. Quay lên nói chuyện tôi nghe nè. Lúc đó chị nghe con ma nó ngộ với bạn bè hay con ma xem liền. Tôi nghĩ không nghĩ vậy. Mau thì ông xem con ấy sợ quá rồi. Thì con ma nó mới nói là cô nó mới dỗ nghe ông thôi. Tôi quay lại cái đó dỗ đó, không sợ. Bây giờ hỏi việc ông nè. Tại sao bọn như tự một mình cũng đau khổ vậy? Ông này chỗ nghe con ma nó cũng biết liền. Ông nói khổ lắm, ông thấy một trời nó dằn và cái rắn là nó làm đủ cả một đời vẫn còn áp đặt quá. Nó vào trong rừng, nó bỏ cái nghe khổ quá. Mà vô trong rừng xuôi lại gặp má, mới gặp ông nữa. Ông làm cái khổ nữa. Thì con ma mới hỏi này ông nhìn thật là cái Phật. Cái cuộc đời của ông nó khổ nhiều vì con người có cái tâm như vậy, có cái gì sai lầm. Ai là tại những con ma như tôi? Cái người mà đầy rõ làm cái bầm dập tan cửa bại nhà đó, mất mát hết những thứ khác là vì người chứ không phải má. Phải không? Là người chứ không phải má. Thành ra ông chưa biết chúng tôi mà ông bộ vào ông cắt chúng tôi là cái điều tội nghiệp cho chúng tôi. Mai chúng tôi thì bị mang tiếng con người, nhưng mà cuộc đời ông khổ là vì những con người có cái tâm ác độc chứ không phải là má. Mùa thì kỳ chứ gì? Chúng ta giữ lại các cuộc sống của mình chúng ta. Có những cái khổ mà nó trời đất thiên nhiên việc lực nó tạo ra. Nhưng mà có những cái khổ chúng ta khổ nhiều người mình cái người có cái con tà kiến giả hoa ra sắc là người khổ. Như thế tội nghiệp lắm. Người ta làm cái mình khổ thì vì cái con giả hoa ra sắc cũng khó. Mà chính mình làm cái người khác khổ thì tâm giả hoa ra sắc cũng khó. Ở đây á, mình thấy ăn thịt người những cái loài trùng lọc mình đâu có ăn. Nhưng mà có những người ăn thì họ có cái vui thú mà. Thịt người trùng lọc thế này á, quý vị có thấy người ta làm ăn người ta ăn chưa? Có khi người ta mà chết người ta đang ăn chưa? Có không? Có không? Cứ là pháo Việt Nam này thì biết. Họ có xéo tâm gia đình nhưng mà họ phát, họ đập, họ mắng chửi, họ hành hạ nhau bằng ngôn ngữ. Họ đâm nhau, họ chết nhau, họ giết nhau, họ chặt nhau, họ cưa nhau bằng ngôn ngữ. Đau khổ. Quý vị cứ nhìn thấy chỗ đó là thấy thương. Thấy thương là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu chúng mình tiếp tục con đường đó, thì cộng đồng mình sẽ không ra gì hết. Sao ông này không ra gì hết? Mà thôi đừng nói xa, đừng nói cộng đồng, đừng nói cái gì xã hội, nói cái gì tâm hồn của chính con người đó. Tôi thấy không có gì đau khổ cho mình. Tôi gặp những người tội nghiệp chúng tôi trước. Có lẽ là vì cái chuyện đau khổ nhiều quá, có những cái bức ức, có những cái dằn vặt nhiều quá. Thà ra khi người ta mở mắt lên, người ta không có thấy được cái đẹp của cuộc đời. Không thấy được cái đẹp, cái thành thật, cái tinh thiên của người khác. Mà mở ra đi toàn thấy những cái tiêu cực của cuộc đời không? Thấy người ta làm những việc mà chưa có nói tốt mà chỉ thấy hấp không? Nhìn cái toàn là thấy cái ác lớn, toàn là thấy cái dục, cái bóng của cuộc đời. Mà nếu mà con người ta mà thấy như vậy, tội nghiệp cái điều đó. Bởi vì trong lòng mình thì nó có thấy được cái gì hết. Nhưng mà tâm bên trong thì xuất hiện bên ngoài. Trong lòng mình chứa cái gì vậy thì mình nhìn ra ngoài thì mình thấy được cái đó. Tôi biết tội nghiệp chưa những người mình là người tu hành. Nếu mà người biết tôn đồng sự Phật, biết mấy đồng cái cuộc sống tâm linh thì người ta nhìn là mình sẽ cẩn thận chính mình. Dù có những người chưa không mở miệng ra là phê bình người khác, mở miệng ra là chỉ trích người khác, mở miệng ra là hại người khác, là đẩy người khác, chưa tội nghiệp cho họ. Nhưng mà có điều của biết là lại có những người lại nghe họ chết. Tôi khuyên quý vị, cái người tu đạo Phật, và xin quý vị dùng chánh kiến để nhìn đạo. Đức Phật có nói sau này vào cái thời mà pháp, có những người nói rằng tôi nghe Đức Phật nói như vậy, tôi nghe một vị nói như vậy, một vị chỉ cho chúng lão nghe nói như vậy, thấy người đó như là cái bộ xin cứ lấy giáo lý mà thật đọc, lấy kinh lục luận mà hướng dẫn mình. Cái cuộc đời cứ thấy tội nghiệp lắm. Cái tài trí này có một lần đọc một cái bài viết một trần quốc ca, chắc mình biết trần quốc ca rồi. Quốc ca của một người học giả biết được tiếng Dung ra, mà tôi thấy đọc thấy đau khổ được cuộc đời của mình. Ông sang đây thì người kêu cô đi bắt nghe thù hận. Đi bắt nghe thù hận nghĩa là sao? Thì chiến quân chỉ tạo nên sự hận thù. Sự hận thù trong tâm thảm có, ngoài hình thức có trong cuộc sống đó. Tôi đây tôi khuyên quý vị đạo Phật cũng có phép làm gì không? Đời đã khổ quá rồi. Mình nếu một cái người biết tôi biết thương thì đành bỏ nào mình làm thế đau khổ cuộc đời này lắm gì. Không, không làm. Đừng có chỉ làm cái người ngoài, mà người ngoài không làm thì làm sao mà trong gia đình chúng mình đang mang cái đau khổ của mình được. Mình không chấp nhận làm được. Cái điều đó nó khác với những cái nhân khác, những điều khác với cái điều Phật thêm. Thưa, không những mình mang cái sự thương yêu cho những người mình thương yêu, mà mình còn cố tình mang cái sự thương yêu cho những người vì lý do nào đó mà họ ghét mình. Tôi không được để mình ghét họ mà họ ghét mình. Chúng ta không có nên ghét. Tội nghiệp lắm, trời khổ quá rồi, ghét nhau làm gì nữa. Cho nên sự sống tu học, xin quý vị cảm thận với mình. Nếu mình có được cái đôi mắt tà kiến, không có gì đúng. Hay là nếu mình bị đau khổ vì những người có tà kiến của mình. Tà kiến hay là nhìn kiến thì tà là không đúng, sai. Vì vậy cái nhìn mà sai của mình á, xin quý vị dùng chánh pháp để mà sửa. Đã, mình nhìn sai, sự vật là sự vật, mình nhìn sự vật là mất tham dục của mình. Còn cái tài trí của người khác thì sao? Bây giờ tài trí của mình, mình đáng mình nhìn tu hành, mình nhìn trí tuệ thì nó rõ ràng đi. Còn bây giờ người khác thì nhìn mình bằng cái đôi mắt tài trí. Có bao giờ ở cái mình thang, tôi nói là người thù thì đang chắc mình có ai thù được đâu ha. Thôi thì nói được tôi đi. Có khi nào quý vị có bao giờ tiền não, bực bội, cằn nhằn, khổ đau, ăn cái đồ tốn rồi. Vì chuyện người thương mình họ không hiểu mình không? Không. Ông tôi hỏi dễ nó có không? Đừng nói gì nhé. Đừng nói cái người đó dành việc cho mình, họ không bán, mà cạnh tranh mình không hết. Người mình thương đi, ai người thương mình thương là thương mình. Nhưng họ nhìn mình, họ nhìn họ hiểu mình. Có không? Không, tôi hỏi gì đó, không có thì không có. Chưa có. Có. Cái người mà họ quán, họ hận mình, nó nói thiệt, giờ mình cố tình mình nói, họ cũng chịu nghe nữa. Nhưng mà còn những người thương của mình, mà nhìn mình bằng cái đôi mắt không đúng á, thì xin quý vị tìm cách cho họ thấy đúng, cho họ hiểu. Có khi những người thân của mình mà có cái tà kiến của mình á, không phải là lỗi của họ trong cuộc sống đâu. Nếu cái người họ ghét mình, họ oán hận mình, họ vì lý do nào đó mà người dứt nước lã, thì mình không có gì khó có thể mà sửa đổi tà kiến của họ. Có. Nhưng mà với những người thân thương mình và mình thương họ đó, thì chúng ta còn cơ hội để mà sửa đổi cái tà kiến của họ. Dường như trong cuộc sống của chúng ta ai cũng có tà kiến, nên không điều kiện. Có bao giờ chúng ta hiểu lầm người khác không? Có không? Có bao giờ mình bị hiểu lầm không? Thì hiểu lầm đó là tà kiến đó. Tà kiến tức là thế tật. Phải không? Thế tật. Người ta ghét nhà, sống thông minh, thấm thức. mình tự trong một mình giác thâm, mình tưởng là chính, nghe giác thâm thì giác chính chắc mình tìm. Đó là tà kiếp. À, tà kiếp. Người ta ghép chùa. Trước là ghép chùa để thật. Sau này thấy người ăn cơm thì sẵn người ăn cơm chứ không ăn á. Hả? Thì chừng đó là cái người đó ghép chùa để ăn cơm chung chùa. Là tà kiếp. Cái này tà kiếp là mình cạnh vấn đề nó ra. Muốn nhìn cái đúng cái vấn đề, muốn sửa cái tà kiếp của mình thì xin quý vị tập nhìn cái sự vật nó trọn vẹn như là cái sự vật, nhìn cái trọn hết sự vật. Chúng ta vội vàng lắm, mình có cái xu hướng là từ một cái sự kiện, hai cái sự kiện mình nhộn nhạt suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Nhớ cái này cái gì đến cái khác. Chúng ta nhộn nhạt cho suy nghĩ, mà suy nghĩ như vậy là sai. Là sai thì dễ sai lầm lắm. Thấy một người như vậy, hai người như vậy, mình cho là cả trăm người như vậy hết là sao? Sao bắt đầu? Nó không như vậy. Xin quý vị tập nhìn mà có mắt của đạo Phật. Tức là một sự kiện nào đó, xin nhìn sự kiện đó thôi. Chứ đừng có vội vàng cho cái sự kiện đó cho là áp dụng chung cho tất cả mọi trường hợp khác. Tôi xin nói là nhìn cái sự vật đó trong cái hoàn cảnh đó, vào cái lúc đó, cái đừng có bao giờ cho là cái đó nó diễn tả chung cho tất cả mọi trường hợp khác và mọi nơi khác. Chúng ta lầm lẫn chỗ này với nơi mình khổ lao. Hai người ngồi nói chuyện với nhau nhé, tôi đến hai người ngồi nói chuyện với nhau. Ông A đó, ông đề nghị với nhà Mai đi chơi. Mai đi chơi thì làm này nè. Ông đề nghị kiếm kiếp, ông A nên làm kiếm kiếp. Ông B đó, ông không ngồi kiếm kiếm kiếp á. Vì giờ ông tấn công kiếm kiếp á. Thảo nè, ông tên mình kiếm kiếp á. Cái đau khổ của chúng mình á, là chúng ta không có phê bình chỉ trích đó, mà chúng ta chỉa những người phê bình chỉ người vô lãnh chính đó. Chúng mình nghĩ chúng ta, cái chỗ đó là cái chỗ nào chúng ta khổ đau vì tà kiếp. Có bao giờ quý vị hiểu cái điều đó không? Một cái người gì, mình không thích người đó, mình nói là mình không thích điều đó, nhưng thực sự không phải là không thích điều đó, mà không thích cái sở kiến của người đó, cái ý kiến của người đó, cái nhìn của người đó, cái tâm hồn người đó, nó phải là người đó mình thích. Chúng ta lẫn lộn giữa con người, cái tình cảm của con người. Lấy ví dụ, cái anh đó anh tham có đợi, anh đi chùa, cũng đi chùa vậy, cũng làm những gì khác gì mà không thấy tham quá. Đó, tụi mình lẫn lộn những cái tham giảm, mình đồng hóa thẳng và cái tham mình ghét, cái tham ghét luôn ảnh. Cái điều đó không đúng. Không đúng gì. Bởi vì có thể là anh nói tham, nhưng mà cái tham là một cái thấu. Bên cạnh cái tham đó, anh đó là một rồi. Tham những thứ khác thì là ngoài ra đó. Đó là cái tình cảm, cái bộ mặt của anh. Còn mình thấy cái mặt tham của anh, mình rộn ràng cho là anh xấu, anh là tham là không đúng. Là bên cạnh cái tham tiền, tham bạc của anh á, anh có những cái tốt khác mình phải thấy. Mình phải thấy không? Cái tội trạng của chúng mình á, trong cuộc sống của mình là mình cứ một mặt, một góc của vấn đề, mình cho là cái vấn đề đó là cả một vấn đề hết. Ông chồng có thật sự rượu. Bình thường thì không nhất hết. Hãy có gì thì đúng rồi. Chồng cũng được, luôn là chồng là được, bao nhiêu đổ bỏ hết vô thì đó. Quên đi một chuyện, không có tập tính rồi kìa. Nhưng mà có một cái khác, có cái khác của mình không để ý. Có thể mình nhắc đến chuyện đó thì nghĩ luôn được. Cái điều đó là cái điều rất là sai lầm. Tôi nói là, tập nhìn là tính cái việc tập nhìn cái vấn đề nào, nó ra cái vấn đề đó. Ra cái vấn đề đó ha. Ông bà mình nói cái người mà dụng dân dụng ngọc, tức là cái người mà làm thành một giỏi, thấy con người giống như khúc gỗ của mình. Trong cái chuyện tu học, trong cái cuộc sống của mình, chúng ta hai chị hình như bạn, bạn tu, hay là chúng ta trong cuộc sống của mình, là chúng ta hai chị hình như điều lý tưởng. Lý tưởng nó sao nữa? Một cách hoàn toàn, không có đầy cái gì hết á, rất trọn vậy, đưa lên trong cuộc đời mình không có gì vậy đó, không có hết. Không có người có trong cuộc đời này, thấy có gì mà nó trọn vẹn, nó hoàn toàn không có gì hết á. Không có. Đó không? Không có. Chứ không trọn vẹn, điều đó nó là cái gì mình sắp xếp của mình. Vấn đề đặt ra là mình nhìn chính nhìn cuộc đời càng nó sắp. Chúng ta không đi tìm sự trọn vẹn. Chúng ta không có tô hồng chút nào cho chúng ta. Chúng ta tập nhìn chúng ta cái gì chúng ta có để mà chiến đấu, để mà tránh cái tà kiến của mình. Còn tà kiến của người thì sao? Thì là người thương mình ấy. Mà họ hiểu lầm mình, họ nhìn mình sai thì là sao? Có câu nào nói thì câu thì hay là nói. Thì nói cái cuộc đặt của mình á là mình không có gì nói, cứ việc nhắc lại chứ coi nó khổ tâm là gì. Mà khi mình hiểu lầm á thì mình nói nhưng mà cái người mà mình nói chuyện lại không phải là cái người đúng của mình nói. Tôi hiểu lầm. À, tôi muốn người ta hiểu tôi, mình muốn được nói thì mình nhờ người ta nói. Có kỳ kế của tôi nha, tôi muốn nói thẳng với đạo đó. Và không biết chuyện do nào tôi không dựng thẳng. Tôi nói với một người sau này, tôi nói với một người khác. Mà tôi nói với người khác, không nói với người khác nó hiểu mà. Cái ý tôi muốn nó chung thì sao tôi muốn người ta nói lại người kia. Có bao giờ mình nói được thẳng không? Không có chuyện nói thẳng với nhau. Muốn nói cho ông A nè. Không chịu đó mà nói với bà B. Nhưng nói với bà B, tôi muốn là bà B nói chuyện này cho mà. Đó là cái thứ nhất về mình. Người ta cũng mình. Người ta nói gì đây, người ta làm gì, mình hiểu thì người ta hiểu mình sai. Thì thôi, thì tới nói người ta đi. Không, nói với một người khác. Còn mượn người khác là những người đó là cái cầu vậy đó. Là mai là mốt thì sẽ mai mốt chứ biết người cho mình chứ biết. Nhưng cái điều đó nó tạo ra sự khổ đau rất là nhiều. Tại sao vậy? Bởi vì trên đời này đó, có khi nào quý vị là cái người sứ giả đó chưa? Có bao giờ quý vị đã từng đóng vai sứ giả đó chưa? Có chưa? Cái khổ là vậy. Phải chi mà cái người sứ giả, cái người hướng dẫn được anh nhờ, được sống với nhờ. Phải chi là cái người sứ giả mà hẳn nhất là gì đó? Sứ giả hẳn nhất như là sao? Như là A thì nói là A, có đi nói gì đây? Các cái người chứng giả mà thông lại cho người kia nghe thì cũng không vậy mà thông lại cả đất nè. Làm sao không khổ? Tôi muốn nói gì đó, cho ông phụ đó, không nói. Tôi muốn nói gì đó, tôi nói với ông phụ này. Ông phụ này trải lòng phụ kia. Thì chế lên cuối cùng cũng tới vậy. Nhưng mà khi tới như vậy, cái ý không còn là ý tôi muốn nói nè. Mà là cái ý của ông phụ này, ông thấy tại ông thầy cũng nói gì, tôi nói gì. Không đúng gì vậy. Vậy thì bây giờ thì mình tập bỏ cái tà kiến của mình và tà kiến của người khác. Tôi nói lại quan trọng lắm. Trong vợ chồng cũng vậy, con cháu cũng vậy, hôn nhân cũng vậy, tình yêu cũng vậy. Xin chúng ta tập cái lối Phật nói gọi là kiến hòa đồng giải. Nói với nhau chứ không có nói về nhau. Tôi nói lại nha. Trong nguyên tắc trực hòa là nói với nhau, chứ không có nói về nhau. Chúng ta khổ là bởi vì mình nói về nhau không hả? Chồng mình á, hiểu lòng mình. Thì tại sao mình không nào là anh ngồi xuống, em nói cho anh nghe. Nói hết cái lòng thành thật của hai vợ chồng sống. Em kể cho anh nghe, câu chuyện nói hết. Mình á, không chỉ nói vậy. Mình nói người bạn của mình á, nói người bạn mình đến nhập người bạn lúc nào gặp chồng mình nói lại chuyện trong đây, nó mất thời gian chứ. Mà trường hợp như vậy tôi nghĩ là mình có một cái gì đó trục trặc với hai người, có một cái gọi là bức màn không cảm mà không có. Thì bây giờ mình tập á, người em người ta cũng nhiều cố gắng, nguyên là nói với nhau, lời tốt cũng nói với nhau, mà nói lời không tốt cũng nói với nhau. Nhớ chúng ta không có chuyện nói về nha. Nói về mượn một cái người khác mà nói lên ý của mình đó, là cái điều rất là nguy hiểm. bởi vì họ sẽ không nói chế với mình đâu. Họ sẽ nói chế của họ, bởi vì họ nhìn mình mà không nói của họ. Đó là cái chuyện mà ta biết. Cái ý này thêm một lần nữa là nghĩa phủ. Những quỷ cứu bàn cà ngồi sổn trên đống đất, hoặc có lúc ẩm đất một thước hay hai thước, qua rồi lại dạo đi buông lung chơi đùa giỡn, nắm hai chân của chó đánh ra cho thất thanh, lấy chân đạp trên khổ cũng bố chó để vui. Chúng ta đây gọi là giới giới thủ. Có chuyện gì vui vẻ như đâu á mà nhổng lên đi lên chân mà cắt ra rồi nhổng lên rồi bắt con chó nắm chân đóng đầu lại đánh cho nó rồi thấy gì. Nên những chuyện như vậy cái người tốt đạo Phật thấy nó bình thường. Ai mà ác đạo mà làm vậy? Quý vị có ai mà làm gì đó không? Thấy con chó mà cầm ngược đầu đập cho nó đánh thì nó ra thì thấy gì vui. Không có không? Chắc không có ha. Có không? Người đây gọi là thế giới cũ. Tức là mình nhìn mình chụp mình cái giá trị, cái giá trị cuộc sống mình chấp nhận một cách sai lầm. Con chó, con mèo chắc mình không làm được đâu như vậy. Nhưng chúng ta quên đi cái con người mình dám làm vậy. Con chó, con mèo không có dám chơi mình đạp cho nó vui. Nếu như con người á, mình dám làm vậy. Có khi nào mình dám làm gì cho mình làm gì chưa? Con cô nó là xa khảo. Nó cũng có thể như vậy. Nhưng mà cái xa khảo thì là chỉ có người mà cái ngủ. Chúng ta chúng mình là phàm phu lục lục nè. Mình không có bổn phận, mình chắc tồn vinh giảm. Như thế mình có làm không? Đương có. Có cái gì? Người ta không có tội. Mình nói ra có tội. Người ta đẹp. Mình nói xấu. Rồi người ta xấu. Mình nói đẹp. Người ta giữ, mình nói giữ. Người ta hiền, mình nói giữ. Chứ có hay không? Trong cuộc đời mình đã có khi mình có làm những điều đó chứ gì. Vậy thì mình nắm một cái chân lý mình theo ngược lại. Mình yêu cầu cái chân lý đưa cái điều đó là mình bị giới thiệu. Cái sự thật, mình lạc vô cái sự thật rồi. Ở đây đó, có khi mình vô tình. Ở phần lớn tôi biết rằng cái gì đã biết chùa thì cái gì chất cái giá trồng kéo cái chân lý. Nhưng mà tôi lưu ý có khi mình trồng kéo mà mình trồng kéo thì mình gian dối một cách rất là lưu thiệt, đặc biệt là trong tôn giáo. Tôi xin nói rõ cái này, đạo Phật của mình thì không, nhưng mà có những tôn giáo, có những cái tổ chức nếu như mặc tôn giáo thì người ta cố tình những việc tại sao mà vậy. Có những tôn giáo nó lạ, nó mới vào tôn giáo mà gọi là cult, tức là những cái cuồng tín, những giáo phái cuồng tín mà họ tổ chức bằng cái nào, bằng họ lộn một chân lý. Tôi lấy gì bây giờ họ dài người trong cái nhóm đẩy thì mình đáo đông lại gì một vị nào lúc này nó nói tôi nhờ ông thầy tôi thấy đạo chứ không có Phật một vị nói mà vị nó không thấy thì cái vị nói thì bà bộ nói ờ đúng rồi tôi không có cũng vậy đó nhân thầy đồng thầy nằm bắt bảy tám người là còn bộ gì họ nói như vậy gì thì cả một cái nhóm đông thì sao tình, phải không? Tình. Mà cái tính như vậy thì sao? Bởi vì bảy tám người này nhờ ông thầy mà thấy được Phật chứng đạo không như, mà cái chuyện mà mình chết thì tại sao mình làm hoài không chứng đạo là lỗi trả lời, lỗi trả lời làm đó tại tin ông thầy không có đúng, tại không có đạt cái niềm tin 100% nhờ ông thầy, mà nói ra đó thì bất cỡ, nói ra thì bày cái lỗi của mình cho mình dở thì tin chưa đó, người ta thấy mình không thấy cái lỗi của mình. À, chúng ta thấy những cái đó để có nhắc tới những mặt nào tạo một người cực kỳ cùng tích. Nghĩ được không đó là gì? Nên là nói dối. Người ta đang nói dối gì chứ? Bảy tám người mà còn mồi này không có thấy gì hết á. Nhưng mà họ nói dối. Vì cái mục đích dài gãy nào nó nói dối. Nói dối rồi thì 40-50 người khác nó cũng bắt chước nói dối ra nữa. Là mình đi trước họ tự dối rồi. Vì mà nó không thấy gì hết, tự nhiên mình nói mình khóc, mình dở nó. Hả? Chị A, chị B, em C, em thấy là mình không thấy về lỗi mà. Đó. Và chúng ta thấy là cái xã hội có nhiều khi nó xây dựng trên cái sự nếu thử này mà nó tai hại hơn cuộc sống, nó tai hại hơn cuộc sống. Quý vị cứ nghiên cứu những cái mà những cái giáo phái của chính đó, thấy được cái hiện tượng này. Mà ngày xưa có một cuộc chuyện tôi thấy nó rất là hợp lý, để rồi từ cái cuộc chuyện tôi thấy được cái sự tai hại của chính phủ. Ông ở trên núi Di Mã, ông đó ông sống trong cung vàng điện ngọc, mặc quần áo lụa là thì quá đẹp rồi. Thì tự nhiên lúc nào ông nổi cơn ông mới dùng quần áo lụa là nó quá đẹp rồi. Bây giờ cái mặc cái áo như nói rằng trên trời ở trên thiên cung á, thì thiên nữ mặc cái đồ nghiễm như là mấy trời vậy. Cái lụa là trên thiên cung trên trời đẹp lắm. Bây giờ tôi chán lụa là trần gian rồi, muốn kiếm lụa trên trời mà mặc. Thì mấy ông thủ tướng thì không biết mà cũng nói lại đúng rồi, nghe trong sách trong vở nó trên tiên nữ mặc lụa để nó có nguyễn kiểu đẹp như là máy, như là cầu vồng, như là giỏ quả vậy đó. Ông vua cũng nghe mới đăng đảng để đi tàu á, là trong cái đất nước này có người nào đó mà tìm được mà mang được cháo bằng cái vải, bằng cái vải trên cái trời để cho mặt chân đi thì mới như gì cũng cũng nhớ ra cũng đã báo rằng cái là tăng cái bản lý thị là biết mà lòng ai hôm nay chiếm chiếm lắm. Rồi bữa đó có ông đạo sĩ, ông đó ông đạo bạc, ông nói là ông đạo sĩ tôi là cái người tôi cả trăm năm rồi, tôi biết cách may được cái áo của tiên, và tôi biết cách làm tìm được cái lụa cái vải mà của tiên mặc để mà may cho mình luôn. Ông mua mừng quá thì nghe trong đạo sĩ ông đạo bạc thì mừng quá, mời tôi kiếm đồng vào thôi vào trong tiền không đâu chỉ vào tiền đó để cắt cái chân rút đây đi vào mai rồi thì biết chân dây mà ha, chân dây một tay chọn cầm rút, một tay chọn ôm một cái bó vải, thì cũng tay cũng ôm có vẻ nặng nhọc lắm, cũng nặng nề đi tới được ngã đó cho luôn, nhưng nó nặng mà nó vải thì mà nặng quá đẹp mà nặng đi vô dọn vuông ngồi đó, không được đóng giải giọt xuống đó. Ông nói nè, về hạ chúng tôi chẳng đẹp gì đâu, là màu như là cầu vồng. Đẹp không có cầu vồng rồi mà trước là phải về này đó, về hạ rồi cứ này như vậy nè. Ông có ôm rồi, có đúng gì đâu. Mà giờ ông ra, ông nói gì, bây giờ mình nói, ông thấy hết, quá là mình giống. Hả, quá là mình lỗ giống, mình nói, ờ, cũng thế. Ờ, đúng là ổn ra, nên ông đồ sĩ nó là mềm, nếu mà mềm, nó đẹp đi, đẹp đó. Rồi hỏi mấy ông tận viên chứng minh á, ở này mình hành có cái đẹp không? Mấy ông thừa tướng, mấy ông chung quanh về nói không đẹp sao được. Nói không đẹp tức là ông vua, ông chê mình nhốt. Vua ông thấy đẹp, ông thấy mềm mà mình không thấy đẹp, nên mình sao được. Mạnh ai nói cũng chê nhốt, chẳng nở là đẹp là mềm rồi. Ông đồ sĩ này, ông là không gì mới đo. Đo cho ông vua. Ông cũng đo, để chúng mấy cháu chắc cũng làm hầm mà làm đủ hết. Mai cháu đưa cho ông vua. Ông vua mà. Ông vô mặt lên thì nó một cái gì thế, nhưng mà làm sao bây giờ thì ông đầu tiên là ông vô lên này, còn ông thấy nó đẹp không đẹp, thì ông nói là ở cái áo này nè, thì cái màu đẹp như là một cầu vồng trên trời, màu cũng khác như là hả, nếu như vậy nó thấy vô lành quá bà hoàng hậu á thì bảo đâu thì không thấy ông vô mặt cái gì hết mà không dám nói ra thì sợ. Một ông đầu tiên ông nói những cái nước cổ mà và giờ là vô thế mà rồi mà không lẽ mình không nói mặt thì nó đặt tắt như mình không nói gì hết, là sợ phụ lòng có mua đó thì nó phải hạ mặt cái áo đẹp như là đi báo hại cả cung điện cả hoàng ai chứ đẹp lên. Rồi ông vua ở đâu mới khai chí thì mặt ngay nó cái đẹp đó mà đồ trời mà mỗi đâu có khai chí nó thôi bị ra ngoài luôn khoe cái áo đẹp của mình cho bà con đi hạ biết tuy hoàng hậu cũng nó đẹp, trong quần thần cũng nó đẹp, rồi trong triều đình ái nó đẹp, bởi đâu không quyết định ra một cho thần dân biết cái đẹp của cái bộ đồ trời của mình. Bởi đó mới là làm xe qua vòng vòng một lần thì ngồi trên nghe bàn thì không chịu đứng đưa cái xe ngoài cổng ra ngoài đi vòng vòng trong quần thần nó biết sao đẹp cái điên này. Đi ra ngoài thì đều có mẫu rồi mấy người mà quan về quần thần mà sao đẹp em biết thì ai nói ô đấy đẹp đẹp thì nghe nói gì đấy, người biết đâu nhắn nó không đẹp phải không? Thì cái người cầm hoặc cầm dao đó, gì hoặc cầm đó đó, và tụi mà cắt đẹp nó mới để đó để ai cho được? Ai là cái hồi nhỏ có thằng nhỏ đó, chứ mình tuổi là bây giờ. Nó nói, ủa, đâu có đẹp gì đâu, như ở trường. Lúc đó mới sực mình nhớ là không chỉ là có cái mặt quần mà áo, nhưng mà bị cái nhất hữu tình ai cũng nghĩ là mặt quần mà áo. Người thấy cái tai hại nó gì? Cái câu chuyện nó kể ra vào cái hồi mà Đức Phật còn tại thế, nhưng mà cái sự kiện bây giờ vẫn còn xảy ra, vẫn còn xảy ra cái gì? Quý vị không thể tưởng tượng nổi là nó vẫn còn xảy ra ở ngay cái chuyện mình đang sống, mà nó tạo ra không biết bao nhiêu người khổ đau trong cuộc đời. Sau tôn giáo, đó, tôi dùng cái tôn giáo dùng cái chung, nhưng mà thật sự họ không phải là thế nào, họ có thì họ làm thế nào, mà thật sự đau khổ tôi mới đầu một chút thấp. Ở đây có gì nào giỏi tiếng Anh, như là tôi cũng nó đẹp mà thật lắm. Ông đã lừa mấy chục xuất đường, ông lừa thiên hạ mà thiên hạ lừa lại cái đó. Cái đau khổ là, mà cái kết quả của cái giấc ngủ là gì? Là gần 40 triệu người đã bỏ mạng vì cái sự đối của được không? Đau khổ gì? Tôi nói đây như vậy, để chứ không được đấy. Tập cái câu nói là nam vi nam vi tự hưởng xuân vi chín tự hướng như lai thành tứ hạnh. Một người tiền sư Việt Nam biết rồi, người cái giới thiệu đó nam vi tự hưởng xuân vi chín là cái người biết tu đạo Phật đó phải có cái chí thắng được trời của mình, muốn chín rồi tự hướng như lai thành tứ hạnh. Cái đường mà trước như lai đi, đi thì đi, nhưng mà phải tập đi của mình thôi. Đừng có bỏ nghe gì hết. Tôi thấy kỳ lắm. Rõ ràng người ta khi người ta tôi từ Việt Nam đến người cười đó, có thói quen là Nam Mô ai sao tôi vậy. Tôi không biết. Mà thấy tôi nghe nói cô nói cái chùa cái am nó lên lắm, thì tôi cho chúng đó. Có ai chúng đâu? Mình không biết ai đúng hả? Ờ nhé, bà bé bà chê hậu đời nào không biết có chuyện không có chút số mình nào mình hết. Cái đó là cái sao? Có gì đặt ra cái chính mình. Nó cha ông cứu sao đi nào, nó không biết ông sống gì chết đời nào, người sống thì có bà nào tới đó. Rồi bà tự nhiên bà tới đâu mà chút số. Cái biết là không biết có mà nó hay không. Không biết cái biết, phải ra có gì biết gì. Mà mình cho hào mình tới rồi thì mình biết đúng số ai đúng số là không biết, mà cái hàm có chút số. Người Phật tử phải tập nhìn bằng con mắt của mình, phải tập đi bằng con mắt của cái câu mà thầy kia nói. Tự hữu xung viên kiếp, mỗi người đều có những chiếc xuất trạch nên vượt khỏi trời cao. Tự hướng như ai hành cái hành, đừng có tập đi con đường của người ta đi cũng được. Có như vậy thì mới sống gì được. Tôi thấy như này á, tội nghiệp lắm. Vì mình có mắt, có đồ đó thì nhiều người bị lừa lắm chứ. Cái chuyện mới đây xảy ra thì sĩ hả? Chúng mình nghe nói thì sĩ thì giáo phái được chết cho lắm. Là tình trạng này. Là tình trạng này. Tôi thấy anh ngay em Mỹ này cái này. Bán thì nào đó, mỗi lần tan hết hết là cũng bị cái này cũng được. Thì không có mà không biết. Tội nghiệp là tội nghiệp cho những người đó, họ không biết nhìn bằng con mắt của chúng ta. Vì thế nên nó khổ từ những nhạc như bây giờ. Nó kể chính tôi là cái người mà hãy tôi giả là tôi nói chị giả đó. Bây giờ tôi nhìn thấy một thầy nào thì nói là tôi chính đạo rồi, tôi biết Phật rồi. Mà 4 năm Phật tử chứng minh ờ đúng rồi, thầy đưa tôi thật chính đạo, thật chính đạo 4 năm rồi hết. Mà không biết là 4 năm người này là thân, có thể là thân, có thể là do tiền mà không nghĩ đó hả? Mà giờ quý vị mà nghe 4 năm người đứng lên để làm tiếng được tu, những người nhờ thầy tôi thấy được Phật, thấy đạo này đó. Mà quý vị mà không thấy được là lỗi của quý vị đó. Quý vị nghĩ thì lỗi của quý vị. Chúng ta biết nó không khổ như vậy. tôi nói đi nói lại, người đức tu mới đạo Phật, mình đi cái đâu mình nói cái đó, và tập cái gì cứ nhìn sai cái gì. Người đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta không có lên cái dối, tức là nói lời chân thật, tin cái gì. Nên nó còn kéo mình có cái hướng, tôi thấy Phật tử thì không có cái hướng này. Về nói dối thì đạo, nói dối thì đạo tức là sao? Nên nhiều khi là mình thần thánh hóa, thần thánh hóa, thấy với thầy với cô nào mình thương nó nhiều, tốt nhiên rất là bình thường, mình biết trọng thì tự nhiên mình thần thánh hóa, không nha, không nha, cái đó là dễ thủ đó. Trên cái điều tập nhìn cái gì nó ra cái đấy, mà có nhìn như vậy đó, chúng nó trở thành thói quen trong việc tu học của mình. Bởi vì nếu trong cái việc tu học, trong cái việc mà phát triển cái nội tâm, mà hãy chúng ta nhìn sai thì chúng mình làm sai, mà làm sai như vậy là sai với chúng ta. Cho nên tập ha, thì biết như vậy để mà chúng ta cũng tránh bị cái lỗi bị người ta lừa, là người bị người ta lừa. Có nhiều Phật tử bị lừa này chỗ đó. Và cái thứ hai là không có lừa mình. Bởi vì ta lừa thì bắt đỡ rồi cười cười thì thôi cũng nói gì. Nhưng mà mình tự lừa mình là cái điều đau khổ lắm. Tôi xin nói cho một chút xíu rồi chúng ta nghĩ. Rồi lại có các giống nghĩ, thân nó rất cao lớn, cần cường thân đen xấu, thường ở luôn trong đó, rồi tiếng hung ác lớn, kêu la tìm mỗi ngày. Để ở đây á, chúng ta thấy những lời nghĩ xung quanh chúng mình, những lời nghĩ thân rất là cao lớn, mà thân đen là ở trần tuồng á, rồi kêu la rồi những cái tiếng hung dữ. Chứ ở đây là những con nghĩ gì? Đây là những con nghĩ, đây là những con người, hay những con nghĩ mà nó chỉ thấy được cái thân của nó là đẹp thôi, đen xấu cần thường to lớn thì mình không thấy nó như thế, thấy nè. Thế thì chúng ta bị bao vây bởi những cái khổ đau của những cái tạo ra do cái thân kiến mà đấy. Thân kiến là gì? Thân, tức là thân này. Kiến, tức là cái thấy, cái chấp nhận, cái thấy chấp nhận về thân này. Chúng ta nhiều lắm quý vị. Có những người bị khổ đau và chính cái mình có khi bị khổ đau vì những cái mình tất cả thành thân. Ở đây các có vị nào có từng bị ăn chay bị ăn cán không? Mấy đứa nhỏ con cháu ăn chay cho con đi học mà ăn chay trước đâu mà học có đó nè con má sắp thì con đi tuổi má hồi nhỏ thì con nghèo con không có lo cho má được. Con giờ qua đây rồi, con để cho con phụng dưỡng nó dài lắm đấy. Thưa những trường hợp đó là những trường hợp mà ngay tình mà dùng cái thân kiếp để làm cho người trở đạo và chứng lại đạo của người. Đưa về thân kiếp thì chúng ta có khi mình khổ, chính mình khổ vì thân kiếp. Nhưng mà có khi chúng mình bị khổ vì những người chấp đặt về thân kiếp. Phật mình là quý vị, thân mình trong đạo Phật nói rằng thân mình nó tạo gió nó có gì thôi, chứ không bền đâu. Vậy thì á, nó có thì mình tạo mình dùng nó để mình tu, nhưng mà đừng quá trân trọng lắm. Bởi vì trân trọng nó quá đó thì nó cũng có lẽ gì, nó có lẽ gì đó. Cái thứ hai là tinh tập bằng hình mà không có đúng của người thân. Chúng ta nhìn lầm lẫn quá nhiều người thân của mình, mình nhìn đúng. Tôi lấy ví dụ hồi nãy, trở lại ví dụ hồi nãy, con cháu nó ăn chay cản nó như thế nào là mình nhìn thân kiến, mình nghĩ là ăn mặn là đúng, ăn chay là sai. Nhưng mà có biết đâu á, một là vì cái thân kiến mà cản trở cho người tu học cái chuyện hướng phát triển phát lên của con mình cháu mình. Cái thứ hai á là vì cái thân kiến mà làm đi không thấy được cái sự thật của sự thật, mà cái lỗi đó là lỗi gì thôi, do vô cái lỗi không được. Bởi vì anh mạnh nó chưa chắc gì á, nó có bao trái họ nó cũng bị thấy sao. Bây giờ tôi nhớ lại cái sự sai lầm của mình là do cái truyền thống. Ăn chay ở Việt Nam á, theo cái nhìn của người ăn chay đó ha, thì là khổ. Còn người ta theo con đường của người ăn, người nghĩ ăn chay là cơm chấm rau, rau chấm luôn như đó là khổ. Đúng vậy. Nhưng mà không, cái việc không biết đâu được á. Ở đây chắc là cái việc không biết luôn. Là nếu mà những vị nào bị những cái bệnh này nè, ăn chay không có. Hầu như là 90% những người không tin Chúa, không tin Phật là những người thật chát. Người ấy là những người không tin Phật chát, phần lớn là những người thật chát. Ai cần? Những người bị cái cholesterol, bị là máu, máu có mỡ nè. Những người bị máu có nhiều nè. Những người bị tim, bị đập máu tim nè. Những người đó, đó là từ 80% trở lên là những người mà như là nó ở đây về khoa học mà nói nè, nó không phải là cái chung quanh nhân quả, mình không nói được thì cái chung quanh nhân khẩu, nhưng mà cái chung quanh gần gũi nha, tức là nó có một sự gần, rất là gần gũi nhân quả và những người bị những bệnh này, ung thư này, lên máu này, có mở lên máu mà thôi, không phải là cái này đưa cái kia, nó rất là gần nha, hầu như là nhân quả. Chúng ta lấy cái chỗ đó khiến mình để ý. Cho nên ăn chay là sao chứ Việt Nam á. Nguyên cao thì cái điều mình phải ra vì phải hợp lý chứ. Nhưng nếu nó ăn chay là mất sức, là hại, là ngoại trừ mình sao. Thì mình cứ nói toàn là chuyện sử dụng, nó không có chuyện cơ sở khoa học. Mà khoa học có gì nó không nói được. Đấy là khi cái nhìn thì mình nhớ là sai lầm do cái thức do cái vô minh mà mình không thấy gì nữa. Mà chúng ta ai cái nạn hoàng sáng mai không nói buồn cười. Chúng ta đều cái không thể hiểu hết cái vấn đề mà mình thấy sai. Mà khi mình không hiểu hết mình thấy sai, người ta sửa là mình thì mình sao? Mình giận, mình không có giận. Mình không có nhận được tại mình không thấy hết cái vấn đề mình cũng sai. Mà lúc đó thì mình dọn dàng lấy cái gì cũng dàn dàn lại ta. Chúng ta thì nhớ, nó đâu phải đâu, mà nói gì phải không, bà nó ba người ta gì hả? Bà ông nhô luôn nhá. Chứ có biết bà ba người ta đâu. Đó, tôi thấy nhiều người nói gì đó. Mà nói ra đâu có, thầy nói gì quá, chứ theo cái bà ba người ta. Bà người ta ông nhô nhá. Nhưng mà quên cái gì không có ba người ta đâu. Bà có bệnh gì không, mà thấy cái chuyện trai không à. Còn quên đi được đáng giá thì cái người biết đâu cũng như khác. Đấy. Chúng ta thấy là cái chuyện đời nó chuyện không. Thôi chắc là chúng ta nghĩ tới đây. Thì cái buổi giải sao thì chúng ta hết. Chúng ta sẽ dịch ra nghe được hết cái chỗ này. Tôi xin nhắc lại cái gì. Trong cái phẩm ví dụ này đó, thì nói đi nói lại vẫn là cái chuyện phải ý thức được rõ. Khi nào mà quý vị ý thức rõ được trong cuộc sống của chúng mình đây đó, tuy là có vui, có tiền, có bạc, có xe, có cổ, có nhà, có cửa, có nghe giảng, có chùa, nhưng điều đó là những cái niềm vui. Nhưng mà xin quý vị nhớ là những niềm vui đó là những niềm vui nhỏ. Chúng ta là những bé trong nhà, chúng ta có những niềm vui đó, nhưng mà chúng ta cũng đừng quên là cái nhà mà chúng ta đang hưởng thụ cái niềm vui đó, là cái nhà không biết bao giờ sụp xuống liền cái nguy hiểm của bao vây này. Cái tiền của chúng mình, cái tiền thật của chúng mình là chúng mình vì cái niềm vui nhỏ mình quên đi cái tai hại bên ngoài. Cái đó là cái đau khổ của mình. Chúng mình chạy cho hôm nay cái một mình chạy, một mình quên đi. Đây chỉ là tạm thôi, vui thì có vui đó, nhưng cái vui này sẽ không được bao. Và ở trên đó là căn nhà lửa nó cháy đỏ, ngày thứ hai thì chỉ đỏ, căn nhà lửa đó nó cháy thành cái nào đốt cháy thì người nào rồi, tham là một ngọn lửa này, sân si mạng nghi vân vân, những thứ đó là những ngọn lửa nó đốt, mà nó đốt thầm thầm, nó đốt mình không biết mà thôi. Thì tu học thì bắt đầu như thế nào? mình chơi á thì vẫn tiếp tục, nhưng mà khi gặp cái ngọn lửa nào phải lên dập tắt ngọn lửa này, mình biết được là có mấy chục ngọn lửa đốt mình cái gì, vậy thì đừng có duy nhập mình dập tắt một lần hết cái ngọn lửa đó, khó lắm, khó lắm cái gì. Bây giờ thì ta dập được ngọn nào hay ngọn đó, cứ bây giờ đốt một cái bếp ha, là rất củi, trong một cái bếp nó có hai lần được cái củi. Bây giờ quý vị có dễ là lấy hai lần cây để dập tắt một lửa, hay là lấy từng cây củi để mình dập tắt, cái nào nhanh nhất, cái nào dễ nhất, rút ra từng cây à. Vậy thì bây giờ đó mình không dập bất một lần một lò, vậy thì cũng như cây củi nào ráng dập cái củi đó, mình thấy mình còn sai quá đó nè, sao mình cái gì mình không cũng dẫn cái đó. À, nghe nói nó trong kinh nó sanh là một con lửa thì con gái dập tắt lửa sanh luôn đó, sanh luôn mình rồi về nhà hai vợ chồng sống 30 năm rồi sao mà giờ ổng không hiểu mình không hiểu ổng, mình tưởng mình hiểu ổng ra nữa cả, mình đằng này ổng hiểu mình thì chắc cũng có gì được chặt đây ha, vậy thì lấy cái một cái củ ra, vậy thì mình cứ làm như vậy cái gì để rồi mình thấy được là cuộc đời từ giờ cứu mà nó đổi. Không ai mình gặp tắt một lần hết cả một cái nữa đâu. Được rồi, bây giờ hãy nhận là mình thấy không, mình thấy giới khủng, giới khủng là mình thấy giới khủng, mình thấy dùng cho mình thấy mình sai, gặp từ cái nhỏ. Mà tôi nghĩ là mình thành thật từng thấm đó, mình thấy nha, hai cây hai tầng cây củ nó tốt, mình thấy mình không vui trong cuộc sống. Bây giờ mình bớt đi cây còn mình dính cây không, để thì môi phần hồn nó cũng có được phần cảnh của nó, cũng có được. Tôi thành thật lắm, và chúng ta cứ làm như vậy để thấy rằng mình không có thành thật liền, nhưng mà ngay trong cuộc sống mình á, khổ nó có giảm chứ không có tăng, mà giảm khổ đó là chưa muốn rồi đó. Hết khổ thì xa, nhưng cái khổ nó giảm đã là cái điều vui rồi, học làm thử đi. Không giờ mình đứng dậy mình ngồi hướng thì học thử hướng Mình